Câu hỏi của Lê Trọng Huân: từ khi biết đến lời dạy của Phật, sao con lại cảm thấy sợ đến nỗi không dám làm gì, vì sợ tội dù là hành vi nhỏ nhất? Đây là một cái nhận thức sai, rất là đáng tội. Mặc cảm tội lỗi và sợ hãi tội lỗi, nhìn từ góc độ đạo đức học ở phạm vi đơn giản đó, tức là giúp cho người đó không phạm pháp, tức là cẩn trọng với tất cả những gì mình sẽ làm hay là đang làm. Nhưng đứng từ góc độ tâm lý học chuyên sâu của đạo Phật đó, thì cái cảm giác sợ hãi đó đó là một cái phiền não tiêu cực, cần phải nỗ lực và vượt qua. Và để vượt qua đó, chúng ta phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, thay vì sợ hãi các tội lỗi, thì hãy hiểu đúng nhân quả, hiểu đúng trí tuệ, hiểu đúng các hành động về phương diện trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm xã hội. Đâu là có tội, có lỗi và đâu là không tội, không lỗi. Khi mình đã hiểu rõ như thế, mình không làm một cái hành động tội lỗi thì có đâu mà phải sợ. Thứ hai, không nên lạm dụng đọc quá nhiều các nghi thức sám pháp. Đức Phật thì không dạy các nghi thức sám pháp, Đức Phật dạy cách chuyển nghiệp. Trong một câu hỏi hồi nãy thì tôi có giải thích đó, sám pháp là một cái nền văn học đặc thù có xuất xứ từ Phật giáo Trung Hoa và phát triển mạnh nhất tại nước này. Thì đối với những người đã vào tù ra khám hoặc là vi phạm tội lỗi mà dầu không có bằng chứng để kết tội bởi tòa án hay là bồi thẩm đoàn, thì việc đọc tụng và thọ trì các nghi thức sám pháp này đó sẽ làm cho họ rai rứt, hồi đầu, chuyển nghiệp. Cái đó là cần thiết. Còn đối với người mà không có vi phạm tội lỗi hay là sơ suất gì đó, mà đọc quá nhiều văn học sám pháp, thì gần như nó dẫn đến cái tình trạng là bội thực. Giống như những người làm công tác an ninh đó, nhìn ở đâu cũng thấy là rủi ro của tội phạm. Còn những người mà như pastor là nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng. Cái tiềm năng dẫn đến cái hiện thực, nó là một cái khoảng cách rất là lớn. Có những cái nó có tiềm năng nhưng mà nó không tạo ra hiện thực, vì nó lệ thuộc vào các duyên. Cho nên á, chúng ta đọc nghi thức sám pháp thì Phật đã đọc cho đúng. Chính vì thế mà các tổ Trung Hoa đã thiết kế chương trình tu niệm đó, nửa tháng mới đọc nghi thức sám hối một lần, chứ không phải đọc mỗi ngày. Bây giờ có nhiều chùa hướng dẫn cho các Phật tử đọc từ ngày này sang ngày khác: từ bi thủy sám, lương hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, dược sư sám pháp, rồi sám hối sáu căn. Đọc quá nhiều thì tự động đó, nó làm cho bội thực về sợ hãi, sợ đến độ không dám làm gì hết. Cái đó là sai lầm. Đọc để hiểu, và khi nào thì chúng ta cần đọc sám pháp, còn bình thường đó chỉ nên đọc kinh, vì tất cả các nghi thức sám pháp không do Đức Phật nói, chỉ do các vị tổ Trung Hoa viết thôi. Thì có những cái lời viết rất là hay, nhưng mà có những cái lời viết là cương điệu quá mức về cái phương diện tội lỗi và vốn không cần thiết.